Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa lời tiên tri của cụ già Simeon liên quan tới Đức Giêsu bằng cách duyệt qua một số văn bản Tân Ước chứng minh cho thấy Ngài là dấu chỉ của sự mâu thuẫn vì lời rao giảng của Ngài gây vấp ngã và khiến cho nhiều người được trỗi dậy. Thật thế, khi đọc các phúc âm, chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều văn bản đề cập tới Đức Giêsu như là dấu chỉ của sự chia rẽ, bất đồng ý kiến, như là đấng khiến cho người ta tin nhận hay khước từ. Quả vậy, Chúa Giêsu đã bị do Thái giáo chính tông và dân thành Jerusalem khước từ, chối bỏ, vì họ đã không nhận ra thời điểm Thiên Chúa đến viếng thăm. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu lại thương khóc thành Jerusalem. Như thế, con đường loan báo tin mừng cứu độ của Đức Giêsu sẽ tràn đầy chông gai, khó khăn, thất bại và sẽ kết thúc với cái chết bất công, hổ nhục, thảm thương trên thập giá. Đức Giêsu sẽ là dấu chỉ của sự mâu thuẫn để cho các ý nghĩ của nhiều con tim được vén mở. Sự hiện diện và lời rao giảng của Đức Giêsu sẽ có hiệu lực này, đó là vén mở cho thấy đâu là các chờ mong của tất cả mọi người đối với Ngài, ai tiếp nhận Ngài và ai từ chối Ngài. Từ tư tưởng dialogismoi có tính cách tổng quát không tích cực cũng không tiêu cực, cần phải có một tính từ hay một bối cảnh để xác định xem đó là các ý nghĩ ngay lành hay thiếu liêm chính và đáng trách. Trong văn bản Luca chương 2 câu 35, từ này xem ra có cả hai nhiệm vụ, nghĩa là nó ám chỉ các thái độ khác nhau đối với Đức Giêsu, có thể phò mà cũng có thể chống lại Ngài. Nó gắn liền với câu 34. Trong đó cụ già Simeon nói rằng hài nhi sẽ là cớ gây vấp ngã và trỗi dậy cho mọi người. Trên bình diện giáo hội, trong sách Công vụ, Thánh sử Luca cũng sẽ đưa ra các nhận xét cho thấy giáo hội cũng sẽ sống kinh nghiệm của sự chống đối mà chính Đức Giêsu đã gặp phải. Chẳng hạn như tại Iconio, lời rao giảng của Phaolô và Barnaba được củng cố bởi các dấu lạ điểm thiêng, khiến cho dân thành bị chia rẽ, người phò kẻ chống các vị. Dân chúng trong thành chia rẽ, kẻ thì đứng về phía người Do Thái, kẻ thì đứng về phía các tông đồ. Nhưng người ngoại và những người Do Thái cùng với các thủ lãnh của họ mưu toan làm nhục và ném đá hai ông. Vào cuối sách Công vụ, Thánh sử Luca đặt vào miệng kiều bào Do Thái ở Roma được Thánh Phaolô triệu vời nhận xét này: chúng tôi muốn được nghe ông trình bày ý nghĩ của ông, vì chúng tôi biết là giáo phái của ông đi đến đâu thì cũng gặp chống đối. Phần 2 lời tiên tri của cụ già Simeon liên quan tới Đức Maria. Còn chính bà thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Con người và sứ điệp của Đức Giêsu làm nảy sinh ra sự chia rẽ giữa dân Israel. Điều xảy ra cho Israel như là một dân tộc cũng vang dội nơi con người của Đức Maria như là bản vị cá nhân. Và cả bà nữa, một lưỡi gươm cũng sẽ đâm thâu tâm hồn. Cũng như trong bài Thánh ca Magnificat Linh hồn tôi chúc tụng Chúa, có một sự chuyển tiếp từ cá nhân Đức Maria sang tập thể dân Israel. Ở đây cũng có sự chuyển đổi giữa một cộng đoàn là dân Israel và một cá nhân riêng rẽ là Đức Maria. Điều này cho phép chúng ta kết luận rằng cả trong văn bản này nữa, Thánh sử Luca cũng kết hiệp Đức Maria với dân Do Thái, mẹ là con gái Sion. Câu hỏi cuối cùng cần đưa ra đó là từ lưỡi gươm ở đây diễn tả điều gì? Duyệt qua các văn bản kinh thánh và nền văn chương Do Thái, chúng ta biết được lưỡi gươm là một trong các biểu tượng thường được dùng để ám chỉ lời Chúa. Trong Thánh kinh Cựu Ước, chúng ta có hai trường hợp rõ ràng, đó là văn bản sách ngôn sứ Isaiah chương 49 câu 2 và văn bản sách khôn ngoan chương 18 câu 15. Trong chương 49, ngôn sứ Isaiah miêu tả người tôi tớ của Gia-vê như sau: người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của người. Còn chương 18 sách khôn ngoan thì miêu tả biến cố lời của Thiên Chúa giáng trần như sau: khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu. Ví tựa người chiến sĩ can trường xông vào giữa miền đất bị tru diệt mang theo bản án không thể hủy của Ngài như một lưỡi gươm sắc bén. Các tác phẩm chú giải trong nền văn chương Do Thái và Rabbi cũng thường dùng biểu tượng lưỡi gươm để ám chỉ lời Chúa. Thánh Kinh Tân Ước cũng thừa hưởng gia tài này và 7 lần miêu tả lời Chúa như lưỡi gươm bén nhọn. Lời đó của Thiên Chúa được đồng hóa với lời của Đức Giêsu bén sắc như gươm hai lưỡi. Sách Khải Huyền hay nói tới lời Chúa như gươm hai lưỡi sắc bén. Thánh sử Gioan miêu tả chân dung con người trong chương 1 sách Khải Huyền như sau: tay hữu người cầm 7 ngôi sao và từ miệng người phóng ra một thanh gươm hai lưỡi sắc bén, mặt người tỏa sáng như mặt trời chói lọi. Đây là lời của đấng mang thanh gươm hai lưỡi sắc bén: hãy hối cải, bằng không chẳng bao lâu nữa ta sẽ đến với ngươi ngay và dùng lưỡi gươm từ miệng ta mà giao chiến với chúng. Từ miệng người phóng ra một thanh gươm sắc bén để chém muôn nước. Những người còn lại bị thanh gươm phóng ra từ miệng đấng cưỡi ngựa giết chết. Trong bối cảnh này, văn bản chương 4 thư gửi tín hữu Do Thái có tầm quan trọng đặc biệt. Lời Thiên Chúa sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách với tâm linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ. Qua đó chúng ta thấy sự tương đồng giữa văn bản Luca chương 2 câu 35 và Do Thái câu 4 chương 12. Cả hai văn bản đều nói tới lưỡi gươm xuyên thấu tâm hồn và vén mở dò xét các tư tưởng của con tim. Giả thiết biểu tượng đồng nghĩa lưỡi gươm là lời Chúa dẫn đưa tới giả thiết lưỡi gươm mà cụ già Simeon nói tới ở đây là lời Chúa được diễn tả trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Thật vậy, kiểu đọc hiểu biểu tượng lưỡi gươm phù hợp với bối cảnh trước đó. Khi bồng hài nhi Giêsu trên tay, cụ Simeon đã chúc tụng người như ánh sáng muôn dân và vinh quang của Israel. Các lời của cụ vang vọng điều ngôn sứ Isaiah đã viết trong các bài ca liên quan tới người tôi tớ của Gia-vê Thiên Chúa là ánh sáng chiếu soi muôn dân nước. Bài ca chương 49 sách Isaiah giới thiệu người tôi tớ của Gia-vê như là một ngôn sứ và từ miệng ông Thiên Chúa khiến cho một lưỡi gươm bén nhọn phóng ra. Hình ảnh lời Chúa như lưỡi gươm sắc nhọn được sách Khải Huyền áp dụng cho Chúa Kitô. Cả cụ già Simeon khi nhận ra nơi Đức Giêsu hình ảnh người tôi tớ của Gia-vê, xem ra cũng muốn nói rằng lời của người sắc bén giống như một lưỡi gươm. Trong chiều hướng chú giải này, hình ảnh mẹ Maria là hình ảnh của một tín hữu giống như toàn dân Israel cũng phải đối chiếu với lời của con mẹ, được biểu tượng một cách bí nhiệm bằng lưỡi gươm. Tâm hồn mẹ sẽ bị lời Chúa đâm thâu. Thật thế, Thánh sử Luca nói rõ ràng là mẹ Maria tiếp nhận và gìn giữ các biến cố và lời nói về Chúa Giêsu trong tâm lòng. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ Maria cũng ghi nhớ các biến cố và lời nói của Chúa Giêsu trong lòng. Sau biến cố lạc trong đền thờ, thiếu niên Giêsu cùng cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Như thế mẹ Maria cố gắng để cho các tư tưởng của mình được soi sáng và phân định bởi ánh sáng của lời Chúa và ngày càng sống phù hợp với lời Chúa hơn. Nỗ lực này khiến cho mẹ được vui mừng nhưng cũng gặp đau đớn. Vui mừng vì thấy các hoa trái phong phú hạt giống lời tin mừng của Chúa làm nảy sinh ra trong các tâm hồn ngay lành thánh thiện tiếp nhận nó. Đau khổ vì đã phải vất vả lo lắng tìm con trẻ Giêsu bị lạc tại Jerusalem. Khi tìm được con thì lại không hiểu câu trả lời của con. Cha mẹ tìm con làm gì? Cha mẹ lại không biết rằng con phải ở trong nhà cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Mẹ Maria cũng giữ gìn trong tim câu nói bí ẩn này của Chúa Giêsu và tiến bước trên con đường hành hương của đức tin. Có nhiều bóng tối, chông gai và thử thách. Nhưng nỗi đớn đau của mẹ đạt tột đỉnh khi thấy con bị khước từ và bị đóng đinh. Tuân theo ý của Thiên Chúa Cha, trong cương vị là mẹ của kẻ bị hành quyết và trung thành với các lời của con, nhất là trong lúc tối tăm bao phủ dày đặc này, khi đứng dưới chân thập giá nhìn con yêu chết tất tưởi. Đó là lúc lưỡi gươm của lời Chúa đâm ngập cán và cắt nát các thớ thịt trong con tim hiền mẫu của mẹ. Tuy nhiên, kiểu chú giải này không được phép chỉ hạn hẹp lời tiên tri của cụ già Simeon nơi nỗi thống khổ của mẹ Maria đứng dưới chân thập giá Chúa. Thực ra lời tiên tri đó bao trọn toàn sứ mệnh là mẹ đấng cứu chuộc và đặc biệt là thảm cảnh trên núi sọ. Chúa Giêsu đã lại chẳng nói rằng ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo đó sao? Tổ phụ Abraham, cha của những kẻ có lòng tin, đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Và ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Mẹ Maria, mẹ của những người có lòng tin, chấp nhận để cho cuộc sống của mình được định hướng bởi lời Chúa đã được sứ thần mặc khải cho mẹ. Với hai tiếng xin vâng, mẹ ra khỏi chính con người mình để thích nghi nó với các nẻo đường của Thiên Chúa, là đấng luôn luôn cao cả hơn tâm lòng chúng ta và biết hết mọi sự. Đức Trinh Nữ ẵm con trên tay nhưng không từ chối để cho con hướng dẫn trên con đường lòng tin bất ổn và khó khăn. Lời Chúa nói, ai mất sự sống mình vì ta sẽ được sống, cũng sẽ được áp dụng cho mẹ. Khi được chiêm ngưỡng trong chiều kích ấy, Đức Maria không chỉ là mẹ mà còn là chị của các tín hữu trong việc chia sẻ sự mệt nhọc tươi vui của lòng tin nữa.